Kính thưa quý anh quý chị, sau khi chúng ta đọc kinh, mà đọc kinh hay là cầu nguyện chính là đối thoại với Thiên Chúa. Vậy thì phần chúng ta đã nói với Chúa qua những kinh nguyện chúng ta đọc, tới phần Chúa nói với chúng ta. Và hôm nay Chúa nói với chúng ta những gì đây? Chúa nói với chúng ta qua chuyện của Thánh Scholastica, là vị thánh trinh nữ được giáo hội tưởng nhớ hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 2. Và Chúa nói với chúng ta qua phụng vụ giờ kinh về Thánh Scholastica, và Chúa nói chúng ta qua tiểu sử của vị thánh trinh nữ này, qua những gì em tổng hợp để cống hiến cho quý anh quý chị hôm nay đây. Trước hết, qua phụng vụ giờ kinh. Thánh nữ là em của Thánh Biển Đức, nhà lập luật cho các đan sĩ Tây Phương. Thánh nữ chào đời ở Nursia, Italia, quãng năm 480. Thánh nữ sống đời thánh hiến ở chân núi Cassino, nơi Thánh Biển Đức đã lập ra một đan viện nổi tiếng. Thánh nữ qua đời không bao lâu trước anh của người, năm 547. Chính vì thế, các nữ đan sĩ Biển Đức tôn kính Thánh nữ Scholastica như người mẹ tinh thần của mình. Thánh thi phụng vụ giờ kinh sáng ngày mùng 10 tháng 2 hôm nay. Tay trinh nữ cầm đèn sáng chói, nàng bước vào tiệc cưới thiên thu. Chính là hôn lễ đức vua, nước trời hoan hỷ tung hô chúc mừng. Nàng dự yến trong cung danh dự, sánh duyên cùng thiên tử quang vinh. Chữ trinh xe kết chữ tình, nết na đức hạnh công trình bao năm. Xin chỉ dạy cách ăn thói ở, lấy hồng ân che chở phù trì. Mưu thù cho dẫu tinh vi, quyết tâm chống lại gian nguy chẳng sờn. Xin đức mẹ là gương trinh thục, hằng cầu thay nguyện giúp chúng nhân. Ơn thiêng thánh tử tuôn tràn, tha hương lãnh nhận muôn vàn đỡ nâng. Lời vinh tục quỳ dâng lên Chúa, đã ban cho trinh nữ thành công. Triều thần thiên quốc một lòng, nghìn thu ca ngợi hát mừng thánh danh. Và tiếp theo đây là bài đọc 2 trong phụng vụ giờ kinh sách sáng hôm nay mùng 10 tháng 2. Trích sách đối thoại của Thánh Giáo hoàng Gregorio cả. Nhan đề: Người yêu mến hơn thì mạnh thế hơn. Scholastica là em ruột của Thánh Biển Đức. Bà đã sống tận hiến cho Chúa toàn năng từ thời thơ ấu. Bà quen đến thăm anh mỗi năm một lần. Người của Thiên Chúa đi xuống gặp em ở bên ngoài cổng, cách một quãng không xa trong phần đất thuộc đan viện. Một ngày kia, theo thông lệ, bà đến và người anh khả kính cùng với các môn đệ đi xuống gặp bà. Cả ngày, họ cùng nhau ca tụng Thiên Chúa và nói chuyện đạo đức. Khi màn đêm buông xuống, họ dùng bữa với nhau. Đang lúc còn mải mê nói chuyện đạo đức mà trời mỗi lúc một khuya, thì nữ đan sĩ xin với anh mình rằng: Xin anh đừng bỏ em đêm nay. Chúng ta hãy trao đổi với nhau cho đến sáng về những niềm vui của đời sống trên trời. Người anh trả lời: Em ơi, em nói cái gì vậy? Anh đâu có thể ở lại ngoài tu phòng. Nghe anh từ chối, nữ đan sĩ đặt hai bàn tay lên bàn, các ngón tay đan vào nhau, rồi gục đầu xuống trên hai tay, cầu xin Chúa toàn năng. Khi bà ngẩng đầu lên, thì sấm chớp âm ầm nổi dậy, và một cơn mưa như chút đổ xuống, khiến cả cha Biển Đức, khả kính lẫn các anh em tháp tùng người không sao nhấc chân ra khỏi ngưỡng cửa nơi họ đang đứng. Bấy giờ, người của Thiên Chúa buồn bã bắt đầu than trách rằng: Em ơi, xin Thiên Chúa toàn năng tha thứ cho em đã làm cái gì vậy? Bà trả lời: Này, em đã xin anh mà anh không chịu nghe, thì em đã xin Thiên Chúa của em và người đã nghe em. Bây giờ, nếu anh đi được thì cứ đi đi, cứ để em lại đây mà về đan việc. Như thế là người đã không tự ý ở lại, nhưng bị cầm chân tại chỗ ngoài ý muốn. Và cả hai thức suốt đêm, tha hồ trao đổi với nhau những chuyện về đời sống thiêng liêng. Nếu thánh nữ mạnh hơn ông anh, thì đó không phải là chuyện lạ. Vì như lời thánh Gioan đã nói, Thiên Chúa là tình yêu. Bà mạnh thế hơn vì yêu mến nhiều hơn, thì đó quả là điều chí lý. Ba ngày sau, khi người của Thiên Chúa đang ở trong tu phòng, ngước mắt lên, thì thấy linh hồn em gái mình lìa khỏi xác vào thiên cung dưới hình chim bồ câu. Vui mừng vì em được vinh quang như thế, người hát thánh vịnh, thánh ca tạ ơn Thiên Chúa toàn năng. Rồi sai anh em đưa xác bà về đan viện, đặt trong ngôi mộ người đã chuẩn bị cho chính bản thân mình. Thế là nấm mồ cũng không thể ngăn cách được thân xác của những người vẫn một lòng một ý với nhau trong Thiên Chúa. Sướng đáp, khi bà đan sĩ nài van Thiên Chúa đừng để cho anh bà lìa xa bà, vì lòng yêu mến của bà, Chúa ban cho bà hơn cả điều bà đã mong ước. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Vì lòng yêu mến của bà, Chúa ban cho bà hơn cả điều bà đã mong ước. Sau đây là lời cầu phụng vụ giờ kinh sáng ngày hôm nay mùng 10 tháng 2. Đức Kitô là phần thưởng các trinh nữ, nào ta hoan hỷ chúc tụng người. Chúa là hạnh phúc các trinh nữ, xin nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Kitô là đấng các thánh trinh nữ luôn hết tình yêu mến. Xin đừng để chúng con phải xa lìa tình yêu Chúa bao giờ. Chúa đã đặt Đức Maria làm nữ vương các thánh trinh nữ. Vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin thanh tẩy lòng trí chúng con. Các thánh trinh nữ đã trọn tình vẹn nghĩa với Chúa và hết lòng phục vụ nước trời. Vì lời các ngài nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con sống giữa cuộc đời chóng qua này mà vẫn giữ được lòng siêu thoát. Các trinh nữ khôn ngoan những kiên tâm chờ đợi Chúa, xin cho chúng con cũng tỉnh thức đợi chờ với tất cả niềm hy vọng thiết tha. Chúa là hạnh phúc các trinh nữ, xin nhậm lời chúng con. Lời nguyện chung cho các giờ phụng vụ hôm nay. Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng kính thánh nữ Scholastica. Xin cho chúng con theo gương người để lại là hết lòng yêu mến phụng thờ Chúa và cảm nghiệm tình thương Chúa ngọt ngào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen. Thánh Scholastica và Thánh Benedicto, anh em sinh đôi. Đây là tiểu sử của hai vị thánh, cách riêng là Thánh Scholastica hôm nay. Đọc sách khởi nguyên trong bộ Thánh Kinh Cựu Ước, ít ra người ta thấy hai trường hợp anh em sinh đôi được diễn tả thật rõ ràng. Ngay từ thai nhi, hai anh em đã lục ục tranh giành với nhau. Trường hợp hai đứa con sinh đôi của bà Thama, cậu anh vừa đưa tay ra ngoài và được bà đỡ cột sợi dây điều vào tay để đánh dấu đứa nào ra trước. Liền bị thằng em sinh sự giằng co trong giả mẹ. Cậu anh đành phải rút tay vào, đi chỗ khác chơi cho có trật tự. Nhường lối cho em ra ngắm ánh mặt trời trước. Tình cảnh đó có lẽ không khỏi gây đau lòng cho bà Tha Ma. Thật là gươm con thâu lòng mẹ. Trường hợp Esau và Jacob mới lủng củng hơn nữa. Hai anh em thường xuyên chí chóe với nhau trong bụng mẹ. Đến nỗi, mặc dầu hiếm con, bà Rebecca cũng phải than rên đau khổ và xin đấng Giave can thiệp. Tới khi Esau vừa lọt lòng mẹ, thì bị cậu em Jacob nắm chặt gót chân. Cũng may mà Esau đã được nhìn ánh mặt trời trước. Nhưng chưa hết. Về sau, Esau phải bán quyền trưởng nam cho Jacob chỉ vì một bát cháo đậu. Rồi bị Jacob cướp mất chúc lành của cha. Sự kiện đã khiến Esau nổi cơn lôi đình, quyết tìm dịp giết em. Trong khi đó, Jacob phải cao bay xa chạy để trốn mặt anh. Trước tình cảnh đó, bà Rebecca phải đau lòng xiết bao. Hai anh em sinh đôi Esau Jacob đã trở nên gươm hai lưỡi đâm thâu lòng bà Rebecca. Thế nhưng, lịch sử cho thấy có những trường hợp trái ngược. Hai anh em thương nhau da diết, như bóng với hình. Thậm chí còn có cùng một ý hướng, một mong ước, cùng dìu nhau tiến tới trên đường thánh đức. Hai anh em thánh Benedicto và Scholastica là một thí dụ điển hình. Benedicto là anh, còn Scholastica là em gái. Hai anh em sinh đôi năm 480 trong một gia đình đạo hạnh và giàu sang tại thành Nursia, nước Ý. Ngay từ nhỏ, cô cậu đã được hưởng một nền giáo dục đạo đời thật chu đáo. Tình huynh đệ giữa hai anh em ngày càng phát triển sâu xa. Họ thương nhau tha thiết, đồng thời biết thúc giục và giúp đỡ nhau tập thành các nhân đức công giáo. Tuổi hoa niên của Benedicto và Scholastica nơi gia đình trôi êm như một giấc mộng đẹp. Về sau, Benedicto được gửi học tại Roma. Trí thức cũng như nhân đức của chàng tiến không ngừng. Trong khi đó, Scholastica nhan sắc và đức hạnh lưu lại gia đình, đành tạm rời xa anh một thời gian. Nàng chuyên chăm các việc trong nhà, thích thú cầu nguyện và ưa đời trầm lặng, mặc dầu nàng sẵn có tâm hồn tươi vui và hoạt bát. Danh tiếng nhân đức và nhan sắc của Scholastica được loan truyền mau lẹ tới các miền lân cận. Nhiều chàng công tử giàu sang đã ngấp nghé muốn hỏi nàng làm vợ. Nhưng Scholastica đã quyết dâng hiến đời mình cho Chúa. Trong khi đó, Benedicto chuyên chăm việc học tại Roma. Chàng nghe thấy tiếng Chúa âm thầm gọi chàng cách mầu nhiệm. Cuối cùng, chàng đã đáp lại tiếng Ngài bằng cách trốn vào hoang địa Subiaco cách Roma khoảng 40 dặm để sống đời tịch liêu thân mật với Thiên Chúa. Sau nhiều năm sống khổ hạnh nơi hang Subiaco, tiếng thơm nhân đức của Benedicto truyền tụng khắp nơi. Nhiều người tuấn đến xin làm môn đệ. Benedicto giảng dạy, làm phép lạ và lập nhiều tu viện. Tu viện chính được xây cất tại núi Cassino cách Roma 80 dặm. Trước tấm gương xa lìa vinh hoa phú quý để theo Chúa sống đời khổ hạnh của anh, Scholastica ước ao mãnh liệt được theo gương anh. Nàng phân chia của cải cho người nghèo, rồi cùng với một tớ nữ tiến về núi Cassino để xin Benedicto hướng dẫn trên đường nhân đức. Benedicto rất hài lòng về dự tính của em và xây cho nàng một tu phòng không xa tu viện Cassino là bao, đồng thời tự tay soạn luật cho em. Tiếng tăm nhân đức của Scholastica ngày càng lan rộng. Nhiều trinh nữ dã từ xa hoa trần thế tụ họp quanh nàng để xin cùng chung lý tưởng hiến dâng cuộc đời phụng sự Chúa. Để dung nạp những tâm hồn thiện chí này, Benedicto đã khởi công xây dựng một đan viện cho các chị dòng Biển Đức tương lai. Scholastica đương nhiên được coi như vị sáng lập và là nữ đan viện trưởng đầu tiên của chị em Biển Đức, trong khi Benedicto, vị sáng lập và là tu viện trưởng đầu tiên của dòng anh em Biển Đức. Hai anh em sinh đôi đã có cùng một ước mơ, một chí hướng và một lý tưởng phụng phụ Chúa trong đời tu trì thầm lặng và khổ hạnh. Thật vậy, Thánh Scholastica là em gái Thánh Benedicto, tổ phụ của những người sống đời khổ tu bên Tây Phương. Chúng ta biết được một chút ít về đời sống của vị thánh nữ này là do cuốn Dialogue, đối thoại, tập 2 của Thánh Gregorio cả cuốn sách ghi lại đời sống Thánh Benedicto và các phép lạ của Ngài. Như anh của Ngài, Thánh Scholastica đã sinh ra tại quận Sabina, miền nước Sia. Khi Thánh Benedicto thiết lập tu viện tại Monte Cassino, Scholastica cùng với các trinh nữ quây quần bên Ngài đã đến ở bên núi, lập thành tu viện Palumpariola. Ngài đặt mình dưới sự hướng dẫn của anh, vì Ngài biết rằng không có ai có thể hướng dẫn các linh hồn về trời cách chắc chắn hơn anh của mình. Nhưng Ngài không hề làm bận rộn anh mình, mà chỉ gặp anh mỗi năm một lần vào trước mùa chay trong một trang trại ở tu viện miền núi. Một nguyện đường đã được dựng nên tại đây để ghi nhớ những giây phút khôn tả mà Thánh Benedicto thông cho em mình ánh sáng thần linh Ngài thụ lãnh được và dạy dỗ em mình đường trọn lành của tu sĩ trong thống hối và yêu thương. Kể từ đó, hai anh em mỗi năm chỉ gặp nhau có một lần tại căn nhà ngoài nội vi tu viện, trước sự chứng kiến của các thầy dòng đồng hành với Benedicto. Thực ra, những lần gặp gỡ này là chỉ để đàm thoại về Chúa và những sự siêu nhiên mà thôi. Lần cuối cùng, hai anh em được gặp nhau xảy ra 3 ngày trước khi Scholastica giã từ cõi thế. Hôm đó, sau khi đã đàm thoại lâu giờ, họ đã trải qua một ngày để khen ngợi Chúa và cầu xin hạnh phúc trên trời. Bên ngoài, khí trời tươi mát vì đã vào xuân, bầu trời trong sáng lạ thường. Thánh Scholastica say sưa cảm nếm hương vị của cầu nguyện đàm thoại trong khi màn đêm buông dần xuống. Lúc đó, Thánh Scholastica nói với Thánh Biển Đức: "Anh ơi, trời khuya rồi, làm sao anh về được? Thôi, mình tiếp tục nói chuyện tới sáng về niềm vui cuộc sống trên trời nhé." Thánh Benedicto trả lời: "Em nói cái chi vậy? Anh không thể nào nhận lời em được. Anh không thể qua đêm ở ngoài nhà dòng được đâu." Tới đây, chúng ta đã biết được câu chuyện kết thúc ra sao, theo những gì được Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả thuật lại trong cuốn đối thoại của Ngài, mà chúng ta vừa nghe đọc trong phần phụng vụ giờ kinh sách ngày 10 tháng 2 hôm nay. Anh em giã biệt nhau được 3 ngày, thì Scholastica từ trần, hưởng thọ 60 tuổi. Lúc đó, đang cầu nguyện trong phòng, Benedicto trông thấy linh hồn em xinh đẹp như chim bồ câu nhẹ nhàng bay về thiên quốc. Sau khi dâng lời ca tụng Chúa, Benedicto liền sai các thầy rước xác Scholastica về tu viện Cassino và táng trong chính ngôi mộ Benedicto đã chuẩn bị cho bản thân mình. Sau cái chết của em, Benedicto còn sống thêm 7 năm trong trai tịnh, hy sinh và hãm mình. 6 ngày trước khi chết, Ngài ra lệnh mở sẵn cửa mộ. Ngày cuối đời, sau khi lãnh nhận mình máu Thánh Chúa như của ăn đàng, Benedicto được các thầy giúp đứng dậy. Ngài giơ cao đôi tay lên trời cầu nguyện. Và trong tư thế đó, Ngài thở hơi cuối cùng. Ngày hôm ấy, hai tu sĩ Biển Đức, một ở cùng tu viện với Ngài, một đang ở xa, được thị kiến thấy cùng một điểm lạ như nhau. họ trông thấy một đường sáng thật huy hoàng trải dài từ tu viện lên bầu trời về phía đông. Bên cạnh con đường sáng đó có một người dáng vẻ đạo mạo, y phục lộng lẫy. Người này hỏi hai thầy rằng họ đang chiêm ngắm con đường của ai đó. Sau khi họ thú thật không biết, người lạ trả lời đó là con đường mà Benedicto, bạn yêu quý của Chúa, đã lên trời. Benedicto qua đời năm 547, hưởng thọ 67 tuổi. Hai đứa con sinh đôi của bà Thama đã khởi sự tranh giành nhau từ trong lòng mẹ. Hai anh em sinh đôi Esau và Jacob không những chí chóe với nhau trong bụng mẹ, lại còn kèn cựa hiềm thù nhau sau nhiều năm trời. Nhưng trái lại, hai anh em sinh đôi Benedicto và Scholastica thương nhau từ tuổi ấu thơ, cùng dìu nhau về thiên quốc. Chẳng những mang cùng một tâm tư, thân xác họ còn được chôn trong cùng một nấm mộ. Tình huynh đệ thắm thiết từ khi lọt lòng mẹ trải qua suốt cuộc sống, kéo dài tới lúc chết và còn tồn tại mãi mãi trên trời. Hiện tại, di hài của Thánh Scholastica và Thánh Benedicto được yên nghỉ dưới bàn thờ trong tu viện ở Mount Cassino. Từ cuối thế kỷ thứ 8, lịch phụng vụ của Mount Cassino định ngày kỷ niệm Thánh Scholastica vào ngày 10 tháng 2. Việc tôn kính thánh nữ được lan rộng, nhất là trong các đan viện từ thế kỷ thứ 9. Kính thưa quý anh, quý chị, đấy là những gì mà em đã nghiên cứu và tổng hợp về hai vị thánh anh em sinh đôi, Biển Đức và Scholastica. Và chúng ta thấy ở trong cái chuyện của hai vị này, không có gì gọi là đau khổ hay là tử đạo một cách khủng khiếp. Nhưng không phải vì thế mà hai vị không nên thánh. Nên thánh ở chỗ lòng yêu mến. Bởi thế Thánh Phaolô mới nói với giáo đoàn Corinto, đó là cái gì? Đó là dù tôi có định tử đạo mà không có lòng mến, tôi cũng chỉ là hư vô. Chính lòng mến làm cho các thánh nên thánh. Thì Thánh Teresa Hài Đồng cũng vậy, cũng mong làm thừa sai, cũng mong làm linh mục, cũng mong đủ thứ chuyện hết như một nam nhân vậy. Cũng tuy nhiên, chị không được những cái đó và chỉ âm thầm trong nhà dòng làm những việc nhỏ mọn thôi. Thế mà lên thánh lớn, thế mà nên một vị thánh lừng danh trong thế giới hiện đại. Đấy, quan trọng nhất là yêu mến. Rồi tất cả những cái gì khác là những con đường Chúa dẫn chúng ta đi, nhưng tất cả đều với lòng mến. Bởi thế nên thánh chính là sống đức ái trọn hảo. Và các vị thánh đều chứng tỏ đức ái trọn hảo. Trong hai vị thánh này chúng ta không thấy được cái dấu hiệu là làm việc bác ái. Nhưng cái vấn đề yêu mến đây trước hết là Thiên Chúa. Bởi vì các ngài thuộc về thành phần đan sĩ, tu trì, khổ ải với Chúa. Do đó nên ơn gọi của các ngài đó là chiêm ngắm Thiên Chúa và làm việc tay chân. Có thế thôi là nên thánh. Và chúng ta thấy chuyện của hai vị thánh này nó có tính cách thơ mộng ở cái chỗ gì nữa. Hai anh em cùng tiến lên một bậc chiêm niệm siêu, gọi là thần hiệp. Do đó nên khi nói chuyện với nhau về cảm nghiệm thần linh thì say sưa. Suốt đêm nói chuyện, cả ngày nói chuyện về những chiêm niệm của mình, về cảm nghiệm thần linh của mình mà không hết. Và cuối cùng là cái câu chuyện nó nổi bật nhất ở cái chỗ là hai anh em nói chuyện với nhau như thế, trao đổi những cảm nghiệm thần linh của mình như thế, đến độ lời cầu nguyện của một người đã làm cho Thiên Chúa phải đáp ứng. Và khi người em là Scholastica đã được Chúa nhậm lời để có thể giữ chân anh mình lại trong cái đêm cuối cùng chị thánh ở trên trần gian, được ở gần anh mình. Sau đó 3 ngày qua đi, về trời giống như là một con chim bồ câu. Thì chính tình yêu của Thiên Chúa đã làm cho vị thánh nữ này càng thêm trinh trong hơn cả về linh hồn nữa, chứ không phải chỉ ở thể xác thôi. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta những vị thánh để chúng ta bắt chước. Và hai vị thánh của chúng ta hôm nay đã là thánh thì là phản ảnh Thiên Chúa, phản ảnh chính Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và chính Chúa Giêsu Kitô đã in ấn hình ảnh của Ngài nơi những vị thánh của Ngài. Trong đó có hai anh em sinh đôi Benedicto và Scholastica. Hình ảnh của Ngài in ấn nơi hai vị thánh này ở chỗ nào? Ở chỗ Ngài cầu nguyện suốt đêm. Ở chỗ Ngài dù có vất vả, có hoạt động mấy đi nữa, có chữa lành, có trừ quỷ, có giảng dạy, có làm phép lạ bánh hóa ra nhiều, vân vân. Nhưng Ngài vẫn luôn luôn gắn bó với Cha của mình ở trên trời. Vẫn cầu nguyện liên lỉ. Đời sống của các đan sĩ cũng vậy. Nhất là nơi hai anh em sinh đôi Thánh Biển Đức và Thánh Scholastica mà chúng ta vừa nghe chuyện hôm nay. Xin hai vị cũng giúp cho chúng con được sống một đời sống chiêm niệm trong hoạt động và biến hoạt động thành những gì chúng con phản ảnh đức ái trọn hảo của Thiên Chúa. Một đức ái trọn hảo mà chúng con cảm nghiệm thấy khi chiêm niệm. Để nhờ đó, những người chúng con giao tiếp, những người Chúa gửi đến với chúng con, qua chúng con nhìn thấy dung nhan nhân hậu của Chúa mà trở về với Chúa để được cứu độ. Amen. Tấm bánh trong men là hồn của con tin Ngài, một linh hồn hồng hình dung không mùi tư ái. Tấm bánh trong men là tình của con yêu Ngài, một mối tình nồng tim còn trong say tâm.